Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Sáu, ngày 1 tháng 5 năm 2009 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về các đức giám mục Pháp kêu gọi dân chúng đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử nghị viện Âu Châu. Sau đó là các tiết mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới, Diễn đàn tự do, căn cước người Kitô và phúc cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Roma. Trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ Tư 29 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha ôn lại cuộc đời và giáo huấn của Thánh Germanus thành Constantinople. Thánh Germanus sinh năm 635. Ngài được bầu làm thượng phụ thành Constantinople năm 715. Năm đó, thủ đô của đế quốc Byzantine bị những người Saracens vây hãm. Thánh Germanus liền tổ chức một cuộc rước kiệu với nhiều ảnh icon để xin bảo vệ thành Constantinople. Và thực sự thành Constantinople đã được giải thoát. Dân chúng tạ ơn Chúa, và Thánh Germanus lại càng xác tín rằng chính nhờ việc tôn kính các bức ảnh icon mà kinh thành đã được giải thoát. Nhưng hoàng đế Leo Đệ Tam lại có một ý nghĩ khác. Ông tin rằng muốn củng cố đế quốc cần phải bắt đầu chấn chỉnh lại niềm tin. Nói cách khác, theo vị hoàng đế này, cần phải bảo vệ đức tin chống lại việc tôn thờ ngẫu tượng, nhất là do việc tôn kính thái quá đối với các ảnh tượng. Sự chống đối của Thánh Germanus vẫn không làm cho hoàng đế Leo Đệ Tam thay đổi lập trường. Năm 730, ông chính thức ngăn cấm việc tôn thờ ảnh tượng. Thánh nhân không tuân lệnh. Kết quả là ngài bị buộc phải từ chức thượng phụ, về sống ẩn dật trong một tu viện, và qua đời ở đó năm 733. Sau khi ôn lại cuộc đời của Thánh Germanus, Đức Thánh Cha nói rằng, cho dẫu xét về phương diện thần học, thánh nhân không phải là một nhà tư tưởng lớn, nhưng các tác phẩm của ngài đã gợi lên nhiều ý tưởng nồng cốt cho khoa thánh mẫu học. Một số những tư tưởng của ngài đã ảnh hưởng sâu đậm đến lòng đạo đức của nhiều thế hệ. Những bài giảng của ngài về việc Đức Mẹ dâng mình trong đền thánh là những tài liệu quý giá về tu đức học. Ngài cũng đã viết những khảo luận về thánh mẫu học được sử dụng cho những bài giảng trong những lễ mà ngày nay chúng ta gọi là lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời. Một trong những bài giảng này đã được Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 trích dẫn trong tông hiến, qua đó ngài công bố tín điều Đức Mẹ hồn xác lên trời. Nhìn lại di sản tinh thần của vị thánh này, Đức Thánh Cha tóm lại trong ba điểm như sau. Trước hết, theo thánh nhân, Thiên Chúa hiện diện một cách tỏ tường trong vũ trụ và trong giáo hội. Chúng ta cần học hỏi để nhận ra sự hiện diện ấy. Con người được tạo thành theo hình ảnh của Thiên Chúa, nhưng con người bị làm cho hoang ố đến độ hình ảnh của Thiên Chúa hầu như không còn tỏ hiện nữa. Chúa Kitô mời gọi chúng ta hãy trở nên giống Ngài, để trong mỗi người gương mặt của Thiên Chúa luôn chiếu tỏa. Điểm nổi bật thứ hai trong giáo huấn của Thánh Germanus là Ngài nhấn mạnh đến vẻ đẹp và sự uy nghi của phụng vụ, vốn cần phải được cử hành với ý thức về sự hiện diện của Thiên Chúa. Cuối cùng, Thánh nhân mời gọi chúng ta yêu mến giáo hội. Cho dẫu chúng ta có thể chỉ thấy tội lỗi và nét tiêu cực trong con người, ánh sáng đức tin vẫn có thể làm cho chúng ta thấy điều tốt. Với ánh sáng ấy, chúng ta có thể tái khám phá trong giáo hội vẻ đẹp thần linh. Trong giáo hội, Thiên Chúa nói với chúng ta, Thiên Chúa đồng hành với chúng ta. Chính trong giáo hội mà Thiên Chúa hiện diện và hiện diện trong sự tôn thờ của chúng ta. Kết thúc bài huấn dụ, Đức Thánh Cha kêu gọi. Chúng ta hãy cầu xin Chúa. Xin Ngài dạy chúng ta biết nhìn thấy trong giáo hội vẻ đẹp của Ngài và niềm hy vọng trong thế giới. Xin Ngài cũng giúp chúng ta để cho ánh sáng của Ngài chiếu rọi xuyên qua chúng ta. Tin Vatican. Đức Thánh Cha đau buồn vì những lạm dụng của giáo hội đối với các thổ dân tại Canada. Trong một cuộc họp báo hôm thứ Tư 29 tháng 4 vừa qua, Đức Cha James Weisgerber, người cầm đầu một phái đoàn thổ dân Canada viếng thăm Vatican, khẳng định rằng Đức Thánh Cha rất đau buồn vì những gì đã xảy ra cho người thổ dân tại Canada. một thông cáo được Tòa Thánh cho công bố sau cuộc gặp gỡ giữa phái đoàn thổ dân Canada và Đức Thánh Cha cũng cho biết rằng, vì những khổ đau mà một số thổ dân đang trải qua trong những ký túc xá tại Canada, Đức Thánh Cha lấy làm đau buồn vì cách đối xử đáng trách của một số thành phần giáo hội. Theo thông cáo của Tòa Thánh, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, những lạm dụng như thế không thể tha thứ được, và Ngài cầu nguyện cho các vết thương của các nạn nhân được chữa lành. Riêng Đức Cha Weisgerber cho biết, Đức Thánh Cha rất cởi mở khi đề cập đến những lạm dụng tại các trường dành riêng cho các học sinh thổ dân tại Canada. Được biết từ cuối thế kỷ thứ 19 cho đến thập niên 70 của thế kỷ vừa qua, đã có trên 150.000 trẻ em thổ dân hoặc lai thổ dân bị bắt đem ra khỏi gia đình và văn hóa của chúng và cho vào các ký túc xá. Tại đây rất nhiều em bị bạc đãi vì bị lạm dụng tình dục. Hiện nay khoảng 80.000 người vẫn còn sống. Khoảng 75% các ký túc xá hay cơ sở giáo dục dành cho thổ dân tại Canada do các cộng đoàn tu sĩ Công giáo đảm trách. Tin Hà Nội. Giáo xứ Thái Hà ủng hộ cha Nguyễn Văn Khải. Theo hãng tin Giáo hội Á Châu của Hội thừa Saitari, hôm thứ Ba 28 tháng 4 vừa qua, một lá thư mang chữ ký của các linh mục dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà và giáo dân giáo xứ Thái Hà đã được gửi đến cho Sở Công an thành phố Hà Nội. Trong lá thư, các linh mục tu viện Thái Hà và giáo dân Thái Hà xác nhận vai trò của cha Nguyễn Văn Khải trong tu viện và giáo xứ. Lá thư giải thích rằng, chính với tư cách là phát ngôn viên của tu viện và giáo xứ mà cha Khải đã kêu gọi người Công giáo Hà Nội đến cầu nguyện vào ngày 25 tháng 4 vừa qua, để mong chấm dứt dự án khai thác bô xít tại cao nguyên Trung Phần. Lá thư cũng biết rằng cha Khải là người bị công an theo dõi và là đối tượng của những tấn công trên các phương tiện truyền thông nhà nước. Các linh mục tu viện Thái Hà và giáo dân tại đây đã giải thích với công an rằng, cộng đoàn tu viện và giáo xứ là một thực thể duy nhất đã chọn cha Khải làm người phát ngôn. Do đó, tất cả các bản văn và tuyên bố của vị linh mục này luôn được xem là một biểu hiện của ý muốn, nguyện vọng, lập trường và quan điểm của tập thể giáo sĩ và giáo dân Thái Hà. Những người ký tên vào lá thư gửi cho công an hoàn toàn đồng ý với cha Khải và nhận trách nhiệm về những lập trường được vị linh mục này bày tỏ. Do đó, công an cần phải xem đó như chính tiếng nói của tập thể Thái Hà. Tưởng cũng nên nhắc lại, cũng ngày 28 tháng 4 vừa qua, báo Hà Nội Mới đã lên giọng mạt sát cha Khải với đủ điều vu khống và mạ lị. Báo này cũng trích dẫn ý kiến của nhiều độc giả mà ai cũng biết là người của đảng. Tin Bogota, Bolivia. Một phái đoàn Công giáo Colombia xin Đức Thánh Cha cầu nguyện cho Tổng thống của mình biết tôn trọng nhân quyền. Hôm thứ Tư vừa qua, Ủy ban Liên Giáo hội tại Châu Mỹ Latin về Công lý và Hòa bình cho biết, hôm nay thứ Năm mùng 1 tháng 5, Đức Thánh Cha tiếp một phái đoàn Công giáo Colombia. Một thỉnh nguyện thư mang chữ ký của 47 giáo dân tích cực hoạt động trong phong trào bên vực nhân quyền tại Colombia đã được đệ trình lên Đức Thánh Cha. Trong thỉnh nguyện thư, nhóm giáo dân này cho biết phẩm giá con người đã bị Tổng thống Álvaro Uribe chà đạp. Nhóm tranh đấu này cho biết đã có rất nhiều tài liệu và bằng chứng về các hoạt động tội phạm của các viên chức chính phủ, bao gồm những đe dọa ám sát, tra tấn và cưỡng bách dân chúng phải dời chỗ ở. Trong lá thư, nhóm giáo dân tranh đấu này xin Đức Thánh Cha buộc Tổng thống Uribe hãy thành tâm sám hối về những hành động công khai mà ông phải chịu trách nhiệm. Thư thỉnh nguyện cũng nhắc lại rằng Giáo hội Công giáo tại Colombia chống lại việc Tổng thống Uribe muốn thay đổi hiến pháp để ra tranh cử nhiệm kỳ 3 vào năm 2010. Được biết Tổng thống Uribe đã lên cầm quyền từ năm 2002, ông tái cử vào năm 2006, sau khi Quốc hội sửa đổi hiến pháp. Những người ủng hộ ông Uribe đang vận động để tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý nhằm sửa đổi hiến pháp một lần nữa để ông có thể ra tranh cử trong nhiệm kỳ thứ ba. Tin từ trại tị nạn Aida, Palestine. Những người tị nạn Palestine xin Đức Thánh Cha nói cho thế giới biết thân phận của họ. Theo chương trình, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm trại tị nạn Aida vào ngày 13 tháng 5 tới đây. Trong chuyến viếng thăm này, Đức Thánh Cha sẽ đứng trên khán đài gần bức tường chia cách trại với thành phố Bethlehem. Nhiều người mong đợi được thấy Đức Thánh Cha, nhưng cũng không thiếu những người, nhất là giới trẻ, tỏ ra thất vọng. Murat Malash, 23 tuổi, hiện đang thất nghiệp, nói với phóng viên hãng tin Công giáo Hoa Kỳ CNS như sau. Tôi không biết Đức Giáo Hoàng đến đây để làm gì. Ngài phải hỏi giới trẻ chúng tôi nghĩ gì. Ngài có tìm được việc làm cho dân chúng không? Suốt ngày các thiếu niên không biết làm gì, tất cả đều bỏ học và giết thời giờ trong các trò chơi điện tử hoặc đôi khi đến Bethlehem để mua bánh trái. Họ muốn Đức Thánh Cha tháo gỡ bức tường ngăn cách, tạo công ăn việc làm và xây những trung tâm sinh hoạt cho giới trẻ. Haslam Abu Akkar, một thiếu niên 17 tuổi thuộc thế hệ tị nạn thứ ba, nói, nếu đi được thì tôi sẽ đi đến bất cứ nơi nào trên thế giới. Người thiếu niên này chưa từng đặt chân đến quê hương của mình ở Tây Ngạn, gần thành phố Hebron. Một thiếu niên khác nói rằng chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha cũng chẳng thay đổi được gì. Tiếp theo cuộc nổi dậy thường được gọi là Intifada II, con số học sinh trung học trong trại bỏ học ngày càng cao. Trong những năm sau khi trại tị nạn được thành lập vào thập niên 50, những người tị nạn đã phải sống dưới những căn lều. Sau đó, những ngôi nhà nhỏ được xây cất. Vì dân số gia tăng mà đất thì hẹp cho nên các cao ốc cũng mọc lên. Nhiều người tị nạn không muốn rời trại. Tình hình kinh tế ngày càng khó khăn khiến người tị nạn không thể mua đất, cất nhà và rời bỏ trại tị nạn. Năm nay, Ủy ban Tòa Thánh về Palestine sẽ giúp xây một trung tâm văn hóa và huấn luyện kịch nghệ trong trại. Tin Hồng Kông, một viên chức chính phủ Cộng sản Trung Quốc yêu cầu cho điều tra lại các vị giám mục được các giáo phận bầu lên. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo UK News, ông Anthony Liu Bainian, Phó Chủ tịch Hội Công giáo Ái quốc Trung Quốc, nói rằng hồi năm ngoái hay sau đó, năm giáo phận đã trình lên hội danh sách của các giám mục được bầu lên để xin được chuẩn y. Theo hãng tin UK News, một trong các giáo phận trên đây có hai giám mục về hưu, cả hai đều được tòa thánh phê chuẩn. Bốn giáo phận còn lại hiện đang trống ngôi. Ông Liu nói rằng chưa biết có nên chuẩn y và cho phép truyền chức giám mục cho các vị này không. Ông khẳng định không nhất thiết phải phong chức giám mục liền sau khi được bầu lên. Theo các quy định của hội đồng giám mục được nhà nước chuẩn y, một khi được nhà nước phê chuẩn, các đức giám mục có thể được truyền chức nội trong 3 tháng sau đó. Tòa thánh vẫn chưa nhìn nhận hội đồng giám mục được nhà nước chuẩn y này, hoặc Hội Công giáo Ái quốc Trung Quốc được thành lập năm 1957 để xây dựng một giáo hội độc lập tự trị và tự quản. Tin New Daily. Tổ chức có tên là Diễn đàn Đại kết Kitô vì Nhân quyền đã quy tụ một số tín hữu đến ngồi tại công viên Janta Manta ở thủ đô New Delhi, Ấn Độ, để phản đối cuộc diệt chủng đối với người Tamil tại Sri Lanka. Tham dự cuộc biểu tình có khoảng 500 người gồm tu sĩ và chúng sinh Công giáo cũng như Tin lành. Những người biểu tình đã yêu cầu chính phủ Ấn Độ và Liên Hiệp Quốc can thiệp để chặn đứng cuộc chiến đang diễn ra tại miền Bắc Sri Lanka giữa quân đội chính phủ và các phiến quân mãnh hổ Tamil. Mở đầu cuộc biểu tình, Đức cha Vincent Conceição, tổng giám mục New Delhi, lên án cuộc diệt chủng do chính phủ Sri Lanka chủ trương và bày tỏ tình liên đới giữa các tín hữu Kitô Ấn Độ với các nạn nhân cuộc chiến. Một trong những người tổ chức cuộc biểu tình là cha Benedict Barnabas nói với hãng tin Công giáo Asia News rằng chính phủ Ấn Độ đang có thái độ giả hình. Vị linh mục này cho rằng chính phủ Ấn Độ vừa tiếp tế nhân sự và kỹ thuật cho quân đội Sri Lanka, vừa hô hào kêu gọi chấm dứt chiến tranh. Cũng thế, các nhà lãnh đạo chính trị tại bang Tamil Nadu đang lợi dụng thảm kịch này để thu hút lá phiếu của người dân. Theo cha Barnabas, mặc dù có những bảo đảm về phía chính phủ Sri Lanka, quân đội nước này vẫn tiếp tục các cuộc hành quân và vi phạm nhân quyền. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về các đức giám mục Pháp kêu gọi dân chúng đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử nghị viện Âu Châu. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong một tuyên ngôn được cho công bố hôm thứ Tư 29 tháng 4 vừa qua, Hội đồng Giám mục Pháp kêu gọi người Công giáo hơn bao giờ hết hãy tham gia cuộc bầu cử vào ngày mùng 7 tháng 6 tới đây. Đây là vấn đề đã được các đức giám mục Pháp mang ra thảo luận tại phiên khoáng đại tại Lộ Đức vào đầu tháng 4 vừa qua. Cuối cùng các ngài đã quyết định cho công bố tuyên ngôn về vấn đề này. Ghi nhận các ý kiến khác nhau của người dân Pháp về Âu Châu, Hội đồng Giám mục Pháp nhắc lại tầm quan trọng của cuộc bầu cử sắp tới, nhất là trong giai đoạn hiện nay và dưới nhiều phương diện. Trước hết, theo các đức giám mục Pháp, Nghị viện Âu Châu là cơ quan duy nhất của Liên hiệp Âu Châu được bầu cử bằng phổ thông đầu phiếu trực tiếp kể từ năm 1979. Khi đó, các đức giám mục Pháp cho rằng sự phát triển của Liên hiệp Âu Châu đã là một yếu tố hòa bình và thịnh vượng cho toàn thể các nước trong khối. Như ngày nay, sau khi bùng nổ cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, những nỗi sợ hãi và co cụm vì bản sắc dân tộc hay những cám dỗ muốn quay lại với những chủ nghĩa dân tộc hay vùng đang có nguy cơ phát sinh. Dù vậy, vấn đề này chỉ có thể giải quyết được bằng sự đồng thuận và trong một tình liên đới lớn hơn mà thôi. Dựa trên giáo huấn xã hội của giáo hội, Hội đồng Giám mục Pháp nhấn mạnh đến cuộc khủng hoảng đang lay động xã hội vốn xây dựng trên cá nhân chủ nghĩa, đào sâu hố ngăn cách giữa giàu nghèo, đẩy những người yếu kém ra bên lề. Đứng trước thực trạng ấy, các Tín hữu Kitô biết rằng, con người không chỉ biết tiêu thụ hay sản xuất mà còn có những giá trị xã hội, gia đình, văn hóa và tinh thần. Các đức giám mục Pháp nhấn mạnh như sau. Chúng ta không chỉ đòi hỏi tình liên đới cho riêng mình hay giới hạn nó trong ranh giới của liên hiệp chúng ta. Việc xây dựng một xã hội theo mô thức ấy không diễn ra một cách tự phát và không một quốc gia nào có thể tự làm điều đó một mình. Việc xây dựng xã hội ấy đòi hỏi những thay đổi quan trọng trong cách sống và tiêu thụ. Do đó, các đức giám mục Pháp đưa ra lời kêu gọi cuối cùng như sau. Ngày nay, hơn bao giờ hết, nước Pháp cần phải gửi đến Nghị viện Âu Châu những con người có xác tín, dám dấn thân bảo vệ việc tôn trọng mỗi người trong mọi phương diện. Lời kêu gọi trên đây cũng nằm trong đường lối của những tuyên ngôn trước đây của Hội đồng Giám mục Pháp, cấp riêng của Ủy ban Xã hội hồi năm 2002. Thật vậy, trong tuyên ngôn này, Ủy ban Xã hội của Hội đồng Giám mục Pháp viết như sau. Với an sinh xã hội, Liên Âu là một trong những sáng tạo chính trị và cơ cấu vĩ đại nhất sau đại nhị thế chiến. Khi mở ra cho nhiều quốc gia mới, Liên Âu khám phá ra một cách sống chung, củng cố một bản sắc chung, thiết lập một không gian chung cho Âu Châu. Về phần mình, hôm 20 tháng 3 vừa qua, các đức giám mục trong Ủy ban các Hội đồng Giám mục Âu Châu cũng đã tha thiết kêu gọi các Tín hữu Kitô hãy xây dựng ngôi nhà chung Âu Châu như là dự án hy vọng cho mọi người công dân của Liên Hiệp. Các vị nhấn mạnh đến sự kiện, Liên Âu đã chứng tỏ rằng mình là một pháo đài có thể bảo tồn được sự ổn định và tình liên đới giữa các thành viên của mình. Theo cung cách riêng của mình, các đức giám mục Âu Châu cũng chia sẻ quan điểm của các đức giám mục Pháp. Các ngài nhắc lại như sau. Việc tham gia của các tín hữu là điều cần thiết để tái khám phá linh hồn của Âu Châu, vốn là điều tối cần, để đáp ứng với những nhu cầu cơ bản của con người và để phục vụ công ích. Các đức giám mục Âu Châu đã đề ra những mục tiêu rõ ràng như sau. Tôn trọng sự sống con người từ lúc thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên. Nâng đỡ gia đình vốn đặt nền tảng trên hôn phối giữa một người nam và một người nữ. Và như thế là nền tảng của xã hội. Thăng tiến các quyền xã hội của công nhân bằng các điều kiện làm việc bảo đảm cho sức khỏe, an sinh và phẩm giá của họ. Ủng hộ chính sách kinh tế nào xây dựng trên những giá trị đạo đức và nhắm tới việc phát triển lâu bền trong Liên Âu và trên khắp thế giới. Các đức giám mục Âu Châu cũng không quên nói đến việc thăng tiến công lý trong các quan hệ của Liên Âu với những nước đang phát triển, xuyên qua viện trợ kinh tế và đối tác song phương. Nhưng quan trọng hơn cả, các vị yêu cầu các chính phủ trong Liên Âu tỏ tình liên đới, bằng cách đề ra những chính sách trợ giúp người nghèo trong xã hội, nhất là những người khuyết tật, những kẻ xin tị nạn. các di dân ngay trong nước mình. Các vị cũng không quên vấn đề môi sinh. Thật vậy, các Đức Giám mục Âu Châu kêu gọi hãy bảo vệ thiên nhiên để chống lại hiện tượng thay đổi thời tiết và cổ võ một lối sống tiết độ. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương 1, Đạo lý cho thiên nhiên kỷ mới với Mai Hương. Thử thách. Đây là đề tài chúng ta xin được chia sẻ trong một đạo lý cho thiên nhiên kỷ mới tuần này. Cuộc sống đức tin là một cuộc sống của hân hoan, bình an và yêu thương, nhưng đồng thời cũng đầy thử thách. Thử thách là thành phần thiết yếu của cuộc sống đức tin, bởi vì chính qua thử thách mà đức tin được trưởng thành. Thử thách trong đời sống đức tin cũng giống như thi cử trong đời học sinh. Cứ sau một lần thi cử là một lần lên lớp. Nguyên tắc này cũng được áp dụng cho đời sống đức tin. Thiên Chúa muốn đưa chúng ta vào thử thách, để đức tin của chúng ta được trưởng thành hơn. Chúng ta hãy thử đọc lại cơn thử thách tiêu biểu của tổ phụ Abraham, được ghi lại trong sách Sáng Thế Ký, đoạn 22 như sau. Sau các việc đó, Thiên Chúa thử lòng Abraham. Ngài gọi ông. Abraham, ông thưa, dạ, con đây. Ngài phán, hãy đem con của ngươi, đứa con yêu dấu của ngươi là Isaac. Hãy đi đến xứ Moriah mà dân nó làm lễ toàn thiêu ở đó, trên một ngọn núi ta sẽ chỉ cho. Đoạn Kinh Thánh trên đây mô tả giây phút Thiên Chúa đòi Abraham phải hy sinh điều trân quý nhất đối với ông, đó là đứa con mà chính Chúa đã hứa cho ông. Thư của Thánh Giacôbê Tông Đồ, đoạn 1 câu 13 khẳng định rằng, Thiên Chúa không bao giờ cám dỗ con người, bởi vì Ngài không thể bị cám dỗ bởi sự dữ, và chính Ngài cũng chẳng hề cám dỗ ai. Hiểu như thế, chúng ta phải khẳng định rằng, Thiên Chúa không hề cám dỗ Abraham, Ngài chỉ muốn thử thách ông mà thôi. Cám dỗ và thử thách là hai điều hoàn toàn khác nhau. Thử thách đến từ bên ngoài, còn cám dỗ đến từ bên trong. Thử thách tạo ra một số khó khăn trong một lĩnh vực nào đó của cuộc sống, trong khi cám dỗ lại là một tấn công nhắm thẳng vào linh hồn. Nhưng dĩ nhiên, khi có người gặp thử thách, ma quỷ lại lợi dụng dịp này để tấn công bằng cơn cám dỗ. Ma quỷ không muốn con người vượt qua thử thách. Nó chỉ muốn con người thua cuộc mà thôi. Chính vì biết rằng cám dỗ có thể đến trong thử thách, cho nên Thiên Chúa cho chúng ta bí quyết để vượt qua thử thách. Chiến thuật mà Ngài dành cho chúng ta trong cơn thử thách là Ngài muốn mang lại cho chúng ta một phép lạ cả thể hơn chính cơn thử thách. Trong cơn thử thách của Abraham, trước khi thấy phép lạ, chắc chắn ông đã bị cám dỗ để nghi ngờ về Thiên Chúa. Thật thế, những ai đang làm cha mẹ đều hiểu được thế nào là tình yêu của cha mẹ đối với con cái. Nếu cần, thì cha mẹ sẵn sàng chết cho con cái. Vậy mà ở đây Thiên Chúa đòi Abraham phải sát tế đứa con của mình. mà quỷ có thể gieo vào tâm trí ông sự nghi ngờ. Thiên Chúa không phải là một Thiên Chúa nhân từ, bởi vì Ngài đòi ngươi phải sát tế đứa con của ngươi. Abraham có thể bị cám dỗ để thỏa hiệp. Rất có thể ông nghĩ trong lòng, ta sẽ vâng lời Thiên Chúa, nhưng ta sẽ mang theo một con chiên. Nhưng chúng ta cần nhớ rằng tổ phụ Abraham đã đi theo Chúa trong nhiều năm. Do kinh nghiệm, ông biết rằng thử thách là dịp để Thiên Chúa làm phép lạ và để con người đặt tin tưởng nơi Ngài. Ông quá thừa hiểu rằng Thiên Chúa chẳng bao giờ rút lại lời hứa của Ngài. Trong ngày ấy, khi Abraham tuân lệnh Thiên Chúa, Ngài không những cho đứa con của ông được sống, mà còn hứa sai chính con một của mình đến trong thế gian. Nếu chúng ta tin tưởng rằng thử thách là dịp để Thiên Chúa củng cố đức tin của chúng ta, thì thử thách sẽ trở nên bớt nặng nề hơn. Dĩ nhiên, Thiên Chúa chỉ muốn củng cố đức tin của chúng ta khi nào chúng ta đã sẵn sàng. Nhưng sẽ có lúc chúng ta phải hành động phù hợp với điều chúng ta biết. Biết là một chuyện, nhưng sống là một chuyện khác. Trong lịch sử dân Israel, chúng ta thấy Thiên Chúa đã cho họ chứng kiến rất nhiều phép lạ trước khi đòi hỏi họ phải hành động theo đức tin. Ngài đã thực hiện 10 phép lạ trước khi đưa họ ra khỏi Ai Cập dưới sự lãnh đạo của Môi-se. 10 tai họa đã giáng xuống trên người Ai Cập và đất đai của họ. Thiên Chúa đã thể hiện quyền năng Ngài một cách tỏ tường như thế, và họ đã chứng kiến điều đó, nhưng họ lại chẳng muốn sống theo hiểu biết ấy. Sau khi họ rời khỏi Ai Cập, Ngài lại làm phép lạ thứ 11, là đưa họ đi qua biển đỏ ráo chân. Ngài muốn nói với họ rằng Ngài đang ở với họ, Ngài dẫn dắt họ. Nhưng chỉ một hay hai ngày sau khi qua biển đỏ, khi đứng trước thử thách, người Do Thái lại khước từ, không muốn nhìn lên Thiên Chúa trong cơn thử thách. Chỉ một ngày sau đó, khi đứng trước một vùng đất khô cằn, họ bắt đầu trách móc. Chúa đâu rồi? Chết khát giữa sa mạc quả là một mối đe dọa khủng khiếp. Một ngày nữa qua đi, và dân chúng bắt đầu phàn nàn với Môi-se. Ông đưa chúng tôi vào đây để chết sao? Rồi cuối cùng, khi tìm thấy nước, họ reo hò vỡ lỡ, để rồi lại khám phá rằng đây không phải là nước uống được. Chúng ta thử tưởng tượng nỗi thất vọng của dân chúng khi lâm vào một tình huống như thế. Chính lúc đó Môi-se đã nhìn lên Chúa và chờ đợi một sự đáp trả. Và lòng tin tưởng của ông đã mang lại phép lạ. Chỉ khi nào con người đặt tin tưởng hoàn toàn nơi Thiên Chúa, Ngài mới làm phép lạ. Phần thưởng luôn đến sau cơn thử thách. Trong thư thứ nhất, đoạn 4 câu 12 và 13, Thánh Phi-rô đã khuyên nhủ các tín hữu như sau. Anh em thân mến, anh em đang bị lửa thử thách. Đừng ngạc nhiên mà coi đó như một cái gì khác thường xảy đến cho anh em. Được chia sẻ những đau khổ của Chúa Kitô bao nhiêu, anh em hãy vui mừng bấy nhiêu. Để khi vinh quang người tỏ hiện, anh em cũng được vui mừng hoan hỷ. Trong đoạn 1 câu 2, Thánh Giacôbê tông đồ còn đi xa hơn khi Ngài viết. Anh em thân mến, hãy vui mừng khi gặp thử thách. Hãy vui lên, bởi vì niềm vui của Chúa là sức mạnh của chúng ta. Chúng ta cần phải vui, bởi vì chỉ có niềm vui mới mang lại sức mạnh, và sức mạnh mang lại phép lạ. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên ký mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Sáu tuần sau. đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Diễn đàn Tự do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin được phép giới thiệu cùng quý vị và các bạn phần 1 của bài viết Phải chăng Thiên Chúa không muốn ngăn cản sự dữ của tác giả Đỗ Trung Duy. Bài viết được đăng trên trang báo Người Tín Hữu. Truyền thông hàng ngày đổ ra không biết bao nhiêu là tin tức về khủng bố, tai nạn, bệnh tật, áp bức chiến tranh và thiên tai. Nỗi đau khổ của con người thật vô tận từ khi sinh ra cho đến khi chết đi. Xa lầy trong đau khổ, con người hướng về Thiên Chúa với những mối hoang mang. Họ thành khẩn cầu xin Thiên Chúa cứu giúp, nhưng cũng thành khẩn không kém, oán trách người. Càng tin vào Thiên Chúa, họ càng cay đắng thắc mắc, tại sao Thiên Chúa là đấng toàn năng và từ ái, lại để sự dữ lan tràn như thế? Không lẽ sự dữ nằm ngoài tầm kiểm soát của người? Trong cơn khủng hoảng, con người đòi hỏi một lối giải thích minh bạch về vị thế của Thiên Chúa. Vấn đề gốc từ ngàn xưa là, tại sao lại có sự dữ? Phải chăng sự dữ do Thiên Chúa tạo ra? Vấn đề đưa tới những cuộc biện luận không thể tránh qua nhiều khuynh hướng khác nhau. Cuộc biện luận khởi đầu từ những khái niệm về Thiên Chúa của Kitô giáo. Theo ngôn ngữ thần học, tất cả mọi sự đều bắt nguồn từ Thiên Chúa. Thiên Chúa là khởi tác, là hiện hữu, là bản thể chúng sinh. Nếu Thiên Chúa là nguồn gốc mọi sự, vậy sự dữ không thể là cái gì ngoại lệ, không do Thiên Chúa tạo ra. Người ta cũng có thể biện luận theo lối nghịch chiều rằng, nếu không có sáng thế, thì cái gì cũng không có, kể cả sự dữ. Suy ra, Thiên Chúa là đấng phải chịu trách nhiệm về sự dữ. Nhưng không lẽ, Thiên Chúa là cha nhân từ, lại tạo ra sự dữ để đày đọa con cái của mình? Dân Babylon ngày xưa và Ngộ giáo cũng giải tỏa điều nghịch lý này qua tín lý có hai Thiên Chúa. Một đấng tạo ra sự lành và một đấng tạo ra sự dữ. Quan niệm nhị nguyên này có vẻ đã giải thích được nhiều vấn nạn từ chính vấn đề gốc, việc gì sẽ xảy ra khi Thiên Chúa tốt đối diện với sự dữ, và ngược lại, khi Thiên Chúa xấu đối diện với sự lành. Lúc ấy, cả hai Thiên Chúa đều bất lực không thể làm gì. Hiển nhiên, một Thiên Chúa như vậy không thể bảo đảm cho công cuộc cứu chuộc nhân loại. Do Thái giáo với tín điều công thưởng tội phạt cho rằng, sự dữ là do Thiên Chúa tạo thành để trừng phạt những kẻ bất chính. Niềm tin này đã đẩy họ vào ngõ bí khi họ chứng kiến Thánh Gióp, một người công chính tuyệt hảo, lại chịu những khổ đau cùng cực. Do ảnh hưởng của văn hóa, một số Kitô hữu cũng đã có những ý niệm hỗn độn trong niềm tin Chúa khoan phòng. Tuy niềm tin này không rõ rệt, nhưng ít ra họ vẫn thường an ủi nạn nhân của sự dữ rằng, thôi, Thiên Chúa đã định như vậy, thì biết làm sao? Đức Giê-xu, qua sự kiện cậu bé mù từ bẩm sinh và vụ 18 người bị tai nạn chết do tháp Siloam sụp đổ, đã phủ nhận niềm tin này. Triết học bắt đầu từ triết gia Hy Lạp Epicurus đặt ra cuộc biện luận qua hai mệnh đề chính. Mệnh đề thứ nhất, Thiên Chúa là đấng toàn năng và trọng lành. Mệnh đề này dẫn đến lập luận, vậy tại sao có sự dữ? Nếu Thiên Chúa không thể hủy diệt sự dữ, vậy người đâu phải là đấng toàn năng? Nếu sự dữ nó tồn tại vì Thiên Chúa không muốn diệt nó, vậy người đâu phải là đấng trọng lành? Nếu cả hai điều trên đều sai, nó có nghĩa là không hề có Thiên Chúa. Mệnh đề thứ hai, Thiên Chúa là đấng thông biết mọi sự. Thiên Chúa biết rõ quá khứ và tương lai của mọi sự. Thánh Vịnh 139, ca tụng Thiên Chúa biết từng cá nhân, ngay khi cá nhân ấy chưa sinh ra. Mệnh đề này đưa đến hệ luận. Nếu cuộc đời đã có thể nhìn thấy trước khi sinh ra, vậy mỗi cá nhân phải được tiền định cho một số mệnh. Nếu thế, con người làm gì có tự do? Điều này củng cố thêm trách nhiệm của Thiên Chúa, đấng tạo ra số phận mang sẵn sự dữ để đày đọa con người, hoặc đấng biết trước sẽ có sự dữ nhưng không ngăn cản. Nếu luận cứ này sai, vậy phải chấp nhận không hề có Thiên Chúa. Một số đạo lý theo truyền thống cổ Đông Phương không có ý niệm về Thiên Chúa và sự dữ. Truyền thống Ấn Giáo cho rằng, sự dữ chỉ là ảo ảnh đánh lừa giác quan, nó là sự vô minh của con người tạo ra. Khi giác quan cảm nhận đau khổ, chúng ta bảo trí óc rằng đó là ảo ảnh. Tại sao cùng cái ảo ảnh đó, đối với thần kinh nó là thật, mà đối với tư tưởng nó lại là giả? Có lẽ khó có thể khuyên một nạn nhân chiến tranh rằng nỗi đau khổ cháy nhà, chết vợ, mất con của ông chỉ là ảo ảnh. Truyền thống Hindu cho rằng sự dữ và đau khổ là nghiệp báo của luật nhân quả do dục vọng của con người tác động mà thành. Giáo lý nghiệp quả đã giải thích được rất nhiều trường hợp đau khổ, nhưng lại không thể giải thích được ý nghĩa của khổ nạn của Chúa Giê-xu. Nói chung, vì không nhìn ra bản thể của sự dữ, nên những biện luận đều nhằm mục đích phủ nhận vị thế đáng tôn thờ của Thiên Chúa. Điều sai lầm lớn nhất mà con người mắc phải là ý tưởng có thể phân tích bản tính Thiên Chúa thuần bằng lý luận. Tuy nhiên, khi phủ nhận sự hiện hữu của Thiên Chúa, thì mọi phản kháng cũng trở nên vô ích, không ai còn là đối tượng để nêu ra bất cứ vấn đề gì, vì không lẽ họ sẽ tranh luận với hư vô. Đằng khác, khi phủ nhận Thiên Chúa, họ phải công nhận sự dữ là do chính con người tạo ra. Nếu vậy, oán trách Thiên Chúa hay với ai đó vì những đau khổ do mình tạo ra lại càng vô nghĩa hơn. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi xin được phép tạm dừng nơi đây. Xin thân ái kính chào. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh ngày mai với phần 2 của bài viết.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Căn cước người Kitô do Hướng Dương phụ trách.
Cá tính ảnh hưởng cảm xúc như thế nào? Đây là đề tài của chuyên mục Căn cước người Kitô hôm nay của chúng tôi. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, cá tính con người có ảnh hưởng rất lớn trong cuộc sống tình cảm. Trước sự xung đột của cảm xúc, chúng ta đáp ứng hay phản ứng cũng vì cá tính. Chúng ta đã được cấu tạo nên từ khi còn nằm trong bào thai mẹ. Cá tính có thể so sánh như một điểm chỉ đã được đóng dấu, nhưng cách hành động, phát biểu và đáp trả là do sự học hỏi và được giáo dục trong môi trường học đường hay do ảnh hưởng bắt chước của cá nhân với bạn bè trong khung cảnh sống của mình và của gia đình, vân vân. Vì thế bạn và tôi, chúng ta cần thời gian để nghĩ về cảm tình, cảm xúc tiêu cực hay tích cực, và cách sống hiện thời để quyết định cho mình cách sống hài hòa và hạnh phúc. Chia sẻ niềm vui và sống cho tha nhân, làm sao chúng ta có thể sống hai giới ranh mến Chúa yêu người như mình, khi chúng ta chưa biết mình là ai, và mình hành động như thế nào để xứng đáng là người Kitô hữu theo Chúa trong xã hội đa diện hiện nay. Theo Myers-Briggs, cũng được gọi là Myers Briggs Type Indicator, hay gọi là tắt là MBTI. Theo hai nhà tâm lý phụ nữ là hai mẹ con, họ cho biết có hai loại thái độ. Thứ nhất, thái độ cởi mở gọi là extrovert. Và thứ hai, thái độ khép kín gọi là introvert. Các nhà tâm lý gọi tắt là extrovert E hay introvert là I. Thứ ba, thái độ cởi mở kèm theo sự xét đoán họ gọi chung là EJ hay là thái độ cởi mở xét đoán EJ. Và thái độ cởi mở kèm theo nhận thức perceiving được gọi là thái độ cởi mở nhận thức EP. Thứ bốn, thái độ khép kín và xét đoán được gọi là IJ. Và thái độ khép kín nhận thức được gọi là IP. Tạm thời chúng ta kết thúc và nhận định, theo hai nhà tâm lý trên có sáu thái độ hoặc sáu cá tính con người. Nếu bạn thuộc về loại người cởi mở hay xét đoán, bạn là người extrovert, judging, EJ. Nếu bạn là người cởi mở nhưng có sự nhận thức, bạn là loại người EP, extrovert và perceiving. Nếu bạn là loại người khép kín và xét đoán, bạn được gọi là IJ, introvert và judging. Nếu bạn là loại người khép kín và nhận thức, bạn thuộc về loại người IP, introvert và perceiving. Như trên, loại người cởi mở và xét đoán là loại người thế nào? Khi chúng ta phân tích loại người cởi mở và xét đoán, chúng ta hình dung một người, nam hay nữ, nhìn thế giới hướng ngoại và tiếp thu nghị lực từ ngoài vào. Nếu là tin vui, ông ta la to, khoe với vợ con. Nếu ông thích đối thủ nào trong trận đấu bóng và người ông hâm mộ, ông mừng vui, lôi bia ra uống và cười nói rôm rả. Nhưng nếu ông là người cởi mở và nhận định, ông sẽ chia sẻ với bạn bè, tìm lý do và không vội lên án hay chê trách đối phương ra mặt. Chẳng hạn ông vừa đọc báo vừa nói to với vợ về những gì đang xảy ra. Khi nói về nền kinh tế đang sa sút, ông nhận ra những lỗ hổng trong nền kinh tế và không vội lên án những người lãnh đạo trong nước. Một phụ nữ khá có tính khép kín và xét đoán. Khi bà từ sở về nhà, gặp ông chồng đang ngồi xem báo, bà không nói gì hết với chồng những khó khăn bà đã gặp trong sở làm và sự mệt mỏi của bà. Nhưng vẫn chưa xong, bà lên tiếng trách móc chồng không muốn giúp bà làm gì hết. Nhưng chỉ ngồi đọc báo, bà giận và tự đi làm. Nghị lực của bà rất mạnh, nên bà đã rùng trong khi làm việc cho cơn nóng hạ dần. Sau đó, bà mới có thể vui vẻ thông cảm với chồng, cũng đi làm như bà, sau khi bà có thời giờ suy nghĩ hơn. Bà là loại người khép kín và hay xét đoán. Nhưng nếu bà là tiếp người khép kín và nhận định, bà sẽ không nói gì hết. Bà vẫn vui vẻ, nét mặt bà tươi nở như hoa. Bà bỏ giỏ đi vào bếp làm việc, trong khi ông chồng vẫn ung dung ngồi đọc báo. Bà chưa vội nói vì bà là người nhận định, suy tư xem thật hư thế nào. Bà là người biết lấy nghị lực đang tiềm ẩn trong nội tâm mình và thể hiện sự suy nghĩ cho tới khi bà nhận định đứng đắn, lúc đó bà mới chia sẻ với chồng về nhận định của mình. Những cá tính trên không phải chỉ là các ông hay cởi mở và xét đoán hoặc cởi mở nhận định và các bà thường khép kín để xét đoán hoặc khép kín rồi nhận định. Trái lại, nam hay nữ vẫn có những cá tính khác biệt và tùy vào hoàn cảnh, lịch sử riêng tư của mỗi người, và đã cho họ ý thức, nếp sống để họ có thể đối diện với xã hội. Xúc cảm mạnh nhẹ, tiêu cực, tích cực tùy vào cường độ và tính tình của mỗi người trước những sự hiện diện, cho cá nhân họ. Sau đây để có thể giúp chúng ta nhận định về cá tính mình cũng như về cường độ cảm xúc, xin bạn tự trả lời những câu hỏi sau đây. Thứ nhất, tôi thuộc về loại cá tính nào? Thứ hai, nếu tôi là tiếp người cởi mở xét đoán, tôi đã có những cảm xúc nào? Thứ ba, trong trường hợp nào tôi có những cảm xúc đó? Thứ bốn, nếu tôi là tiếp người cởi mở nhận định, cảm xúc nào và trường hợp nào tôi biểu lộ? Thứ năm, nếu tôi là tiếp người khép kín và xét đoán, cảm xúc của tôi ra sao? Và thứ sáu, nếu tôi là tiếp người khép kín và nhận định, cảm xúc tôi như thế nào và tại sao? Khi bạn có thể trả lời những câu hỏi trên, bạn có thể hiểu hơn về mình và bạn sẽ khám phá ra mình dưới một khía cạnh độc đáo hơn, vui hơn. Câu chuyện Món quà của Thượng Đế nói lên xúc cảm do quà mà Thượng Đế ban cho con người như thế nào. Thượng Đế đặt nó vào đôi tay chỉ trong một ngày hè ấm áp. Cả người chị rung lên một cảm xúc lạ lắm khi nhìn thấy dáng vẻ mong manh của nó. Đó là một món quà đặc biệt mà Thượng Đế đã tin tưởng trao cho chị. Một món quà mà rồi vào một ngày nào đó sẽ thuộc về thế giới này. Trước khi đến ngày ấy, Ngài bảo rằng chị sẽ là người bảo vệ, chở che cho nó. Người phụ nữ trẻ đáp rằng chị đã hiểu được điều ấy và cung kính mang món quà về nhà. Quyết tâm sẽ xử xứng đáng với niềm tin tưởng mà Thượng Đế đã dành cho chị. Đầu tiên, chị không rời mắt khỏi nó, bảo vệ nó khỏi những điều mà chị cho là có thể tổn hại. Chị dõi theo với tâm trạng bồn chồn không yên mỗi khi nó bước ra khỏi chiếc kén êm âm mà chị đã âu yếm đặt nó vào. Nhưng người phụ nữ bắt đầu nhận ra rằng chị không thể che chở nó mãi trong đời. Nó cần phải học cách đấu tranh với những gai góc của cuộc đời để lớn lên trong vững vàng. Và thế là bằng sự quan tâm sâu sắc của mình, chị cho nó thêm khoảng trống đủ để nó tự mình lớn lên một cách tự nhiên và thoải mái. Rồi một ngày nọ, chị nhận ra rằng món quà của chị đã thay đổi thật nhiều. Nó không còn dáng vẻ yếu đuối, mỏng manh nữa. Giờ đây, nó đã lớn mạnh và vững chãi, như thể đang chứa đựng một sức mạnh bên trong. Theo thời gian, chị chứng kiến thấy món quà đã trở nên mạnh mẽ và cứng cáp hơn. Từ sâu thẳm trái tim, chị biết rằng thời gian được bên cạnh món quà, mình chẳng còn bao lâu nữa. Cái ngày không thể tránh khỏi ấy cũng đến khi Thượng Đế trở lại để mang món quà ấy đi và đặt nó vào thế giới. Người phụ nữ cảm thấy một nỗi buồn thẳm sâu, bởi chị sẽ còn nhớ mãi sự hiện diện của nó trong đời. Với lòng biết ơn chân thành, chị cảm tạ Thượng Đế đã cho chị đặc quyền được trông nom món quà quý giá ấy trong suốt chừng mấy năm. Vươn thẳng đôi vai, chị ngẩng cao đầu tự hào, biết rằng thật sự nó là một món quà rất đặc biệt. Một món quà ấy sẽ hòa nhập vào tinh hoa của thế giới chung quanh mình, và thế là người mẹ đã để cho con mình bước vào đời. Tác giả Rene Froman. Xin tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Linh Tiến Khải trong những phút cầu nguyện.
Thưa quý vị, thưa các bạn, Trong hai ngày 27 và 28 tháng 3 vừa qua, Hội đồng Giám mục Italia đã tổ chức diễn đàn giáo dục lần thứ 9 tại Roma về đề tài cấp thiết giáo dục, con người, trí thông minh, sự tự do và tình yêu thương. Tham dự diễn đàn có nhiều nhân vật nổi tiếng của thế giới văn hóa, nghệ thuật, triết học, thần học, khoa học thiên nhiên, vật lý học, toán học, lịch sử, khoa học xã hội, luật, y khoa, truyền thông và kinh tế. Một trong những điểm tham chiếu của diễn đàn là bức thư Đức Thánh Cha Biển Đức 16 gửi giáo phận Roma hồi năm ngoái 2008 về sự cấp thiết giáo dục. Đức Thánh Cha viết trong thư, giáo dục đã không bao giờ là chuyện dễ dàng và ngày nay xem ra nó càng trở thành khó khăn hơn nữa. Do kinh nghiệm các bậc cha mẹ, các giáo chức biết rõ điều đó, và chúng tôi là các linh mục cũng như tất cả những ai lo lắng cho vấn đề giáo dục đều biết rõ các khó khăn ấy. Xem ra người ta gặp nhiều khó khăn hơn trong việc thông truyền cho các thế hệ trẻ các giá trị nền tảng của cuộc sống và một cung cách hành xử đúng đắn, nghĩa là trong việc đào tạo các con người vững vàng, có khả năng cộng tác với người khác và trao ban một ý nghĩa cho cuộc sống của mình. Trong hai ngày hội họp, các tham dự viên đã đối phó với nhiều khía cạnh khác nhau của sự cấp thiết giáo dục. Đức Hồng Y Camillo Ruini, nguyên giám quản Roma và hiện là chủ tịch Ủy ban Dự án Văn hóa của Hội đồng Giám mục Italia, đã thuyết trình mở đầu. Trong bài phỏng vấn dành cho Văn phòng Thông tin Tôn giáo của Hội đồng Giám mục, Đức Hồng Y cho biết cuộc khủng hoảng giáo dục có các lý do văn hóa. Nó liên quan tới tất cả mọi người và không thể có các giải pháp nhanh chóng được. Theo Đức Hồng Y, cần phải thay đổi bầu khí văn hóa không thuận lợi cho nền giáo dục bằng cách đặt để giá trị con người và sự thật của nó vào trọng tâm, và bằng cách thắng vượt chủ thuyết duy tương đối, duy hư vô và giản lược con người thành một sản phẩm thuần túy của thiên nhiên. Theo bà Milena Gabbanelli, là người đã có sáng kiến đưa ra chương trình tường thuật và là người điều khiển chương trình này trên đài truyền hình 3 của Italia, để không gây hiểu lầm, có lẽ nên dùng kiểu nói trở thành tồi tệ hay thoái hóa, hoặc đồi tệ giáo dục hay thoái hóa giáo dục. Sự thoái hóa giáo dục bắt đầu khi chúng ta hiểu rằng nền dân chủ của chúng ta là một nền dân chủ giả tạo, không quyết định gì hết, vì phần lớn số phiếu toàn nước là phiếu được mua. Người ta bắt đầu chịu trận, sống thờ ơ, và sau cùng đã làm nảy sinh ra nền văn hóa của các móc nối quen biết. Muốn có công ăn việc làm gì, cũng phải có người quen vây cánh giới thiệu, gửi gắm, phải có tiền hối lộ. Và sau cùng, người trẻ không đầu tư các khả năng của họ nữa, và họ khinh rẻ cuộc sống công cộng vì nó không đề nghị với họ giá trị nào cao quý cả. Thêm vào đó là thái độ thiếu ý thức của người lớn. Họ không biết rằng gia đình, học đường, xã hội và người trẻ đều ở chung trong cùng một con tàu. Tàu nổi thì sống hết, mà tàu chìm thì chết hết. Bà Milena Gabbanelli khẳng định rằng cần phải giáo dục cho trẻ em và người trẻ các giá trị vẫn có từ trước tới nay và được mọi nền văn hóa trên thế giới này chấp nhận như lòng quảng đại, ý thức trách nhiệm, sự liêm chính, khoan nhượng, cởi mở, tinh thần đối thoại, cộng tác, óc cầu tiến và tôn trọng những người nghĩ khác với mình. Nghĩa là những giá trị vẫn làm thành cuộc sống hài hòa của con người mà không cần phải sáng chế ra những điều mới mẻ. Nhưng có lẽ đây lại là điều thiếu sót trong nền giáo dục gia đình và học đường ngày nay. Bên cạnh nền giáo dục nhồi sọ, méo mó một chiều của các chế độ độc tài đảng trị, bóp chết các năng khiếu đa diện thiên phú để biến con người thành cái máy vô hồn phục vụ đảng cầm quyền, cũng có nền giáo dục kỹ thuật của các nước tự do ngày càng nhắm đào tạo các chuyên viên hơn là con người, vì thế ít chú ý hay hoàn toàn bỏ rơi các chiều kích nhân bản, tinh thần và siêu nhiên. Cả hai loại giáo dục đều phiến diện, thiếu sót và tạo ra các thế hệ công dân què quặt với rất nhiều hậu quả tiêu cực trầm trọng trong cuộc sống cá nhân, gia đình và xã hội. Nhưng không phải chỉ có gia đình và học đường mà các cơ quan truyền thông xã hội như báo chí, phát thanh, truyền hình và phim ảnh cũng có phần trách nhiệm lớn đối với việc giáo dục người trẻ ngày nay. Chúng sẽ gây ra rất nhiều hiệu quả tiêu cực nếu đề cao các mẫu sống dễ dãi, tiêu thụ, hưởng thụ, ăn chơi, trác táng, buông thả luân lý hay tội phạm. Đặc biệt khi chúng trở thành nô lệ của chính trị, các phương tiện truyền thông đánh mất đi nhiệm vụ cao quý của mình là phục vụ thiện ích của con người và thăng tiến toàn xã hội. Ngoài ra còn có một điều quan trọng khác nữa, đó là cần giáo dục người trẻ biết sử dụng các phương tiện truyền thông một cách thông minh, đúng đắn, có tinh thần trách nhiệm cao và ích lợi cho chính họ. Lạy Chúa, hôm nay chúng con nhớ tới biết bao nhiêu thế hệ trẻ đó đây trên thế giới, tại các nước nghèo, thiếu thốn tài chánh, trường ốc, giáo viên và các phương tiện tối thiểu, bị mù chữ hay không được học hành tới nơi tới chốn. Chúng con nghĩ tới những thế hệ trẻ bị nhồi sọ để trở thành công cụ của nhà nước, những thế hệ trẻ không có các cơ may để phát triển các năng khiếu thiên phú của họ, những thế hệ trẻ bị thiệt thòi vì không nhận được nền giáo dục nhân bản và tinh thần thiêng liêng đầy đủ. Xin giúp các giới hữu trách hiểu biết sự thật đơn sơ này, đó là tương lai hưng thịnh của một quốc gia tùy thuộc nơi nền giáo dục, để họ cấp bách cải cách và cương quyết đầu tư vào nền giáo dục, để cho các tôn giáo hoàn toàn được tự do, góp phần giáo dục trẻ em và người trẻ trong nước.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.